Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Trần Nhân Tông phần 2, Đệ Nhất Vũ Công, Hai Lần Đánh Thắng Nguyên Mông, do Minh Bảo thực hiện. Không chỉ là người tu hành chân chính với tâm từ bi rộng rãi, Nhân Tông còn là một vị minh quân hiếm có trong lịch sử. Ông không những đã điều hành đất nước vững mạnh, đánh tan hai lần xâm lược của đạo quân khủng khiếp nhất thế giới, mà còn mở rộng lãnh thổ hai châu mà không tổn hao một binh một tốt nào. Từ nhiều năm trước, tuy đất nước còn đang trong cảnh thái bình, nhưng vua Trần Nhân Tông đã tích cực làm rất nhiều việc chuẩn bị để đối phó với cuộc xâm lăng ngày càng rõ ràng của nhà Nguyên. Mùa đông năm 1282, vua Ngự ra Bình Thang đóng ở vùng Trần Xá, họp vương hầu và trăm quan, bàn kế sách công thủ và chi nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu. Mùa đông năm 1283, vua Thân Hành dẫn các vương hầu điều quân thủy bộ tập trận. Tiến phong Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm quốc công tiết chế, thống lĩnh quân đội toàn quốc, sai chọn các quân hiệu có tài chỉ huy, chia đi nắm giữ các đơn vị. Mùa thu tháng 8 năm 1284, Hưng Đạo Vương điều các quân của Vương Hầu, duyệt binh lớn ở Đông Bộ Đầu, chia các quân đóng giữ Bình Thang và những nơi xung yếu khác, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Quan trọng hơn cả những chuẩn bị đó là sự đoàn kết của lòng dân hoàn toàn đứng về phía triều đình, thể hiện ý chí của mình qua hội nghị Diên Hồng lịch sử. Tháng 12, Trần Phủ từ Nguyên trở về, tâu rằng vua Nguyên sai bọn Thái tử trấn Nam Vương Thoát Hoang, Bình Chương A Lạc và A Lý Hải Nha đem quân lấy cớ mượn đi đánh Chiêm Thành, chia đường vào cướp nước ta. Thượng Hoàng triệu Phù Lão trong nước họp ở thềm điện Diên Hồng, bàn yến và hỏi kế đánh giặc. Các Phù Lão đều nói đánh, muôn người cùng hô một tiếng, như bật ra từ một cửa miệng. Trích Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Năm 1285 cuối cùng, nhà Nguyên đã quyết định xâm lấn Đại Việt bằng một cuộc cường công cả hai mặt thủy bộ. Sau nhiều năm uy hiếp bằng ngoại giao không hiệu quả, trước thế mạnh của địch, quân ta đành phải vừa đánh vừa rút lui. Ngày 26, giặc đánh vào các ải Vĩnh Châu, Nội Bàn, Thiết Lược, Chi Lăng, quan quân đánh bất lợi lui về đóng ở bến Vạn Kiếp, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Tuy thất lợi trước thế giặc mạnh, nhưng Trần Nhân Tông với trí huệ của một người chân tu vẫn luôn bình thản chỉ huy toàn quân ứng phó. Hưng Đạo Vương vân mệnh điều quân dâng các lộ Hải Đông, Vân Trà, Bà Điểm, chọn những người dũng cảm làm tiền phong, vượt biển vào Nam. Thế quân lớn dần, các quân thấy vậy không đạo quân nào mà không tới tập hợp. Chưa hết mối lo trên bộ thì cánh quân mấy chục vạn thủy bộ do danh tướng lừng danh thế giới Toa Đô theo đường biển đánh từ Chăm Ba lên, với dự tính sẽ sang bằng nước ta bằng thế gồng kiệm. Nguyên soái Toa Đô đem 50 vạn quân từ Vân Nam qua nước Lão Qua, thẳng đến Chiêm Thành, hội với quân Nguyên ở châu Ô Lý rồi cướp châu Hoang, châu Ái, tiến đóng ở Tây Kết, hẹn trong 3 năm sẽ sang phẳng nước ta, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Trong binh pháp có câu, kiêu binh tất bại, quân Nguyên Mông tuy không phải kiêu binh, nhưng họ đã có phần đánh giá thấp quân đội nhà Trần. Họ không ngờ rằng nhà Trần vốn kế thừa nền tảng quân đội tinh nhuệ từ phá Tống Bình Chiêm của nhà Lý, giờ đây được lãnh đạo bởi hàng loạt danh tướng đẳng cấp đương thời, thì không phải là một đối thủ dễ ăn như các quốc gia khác, từng bị bại dưới tay Toa Đô. Vua bàn với bầy tôi rằng, bọn giặc nhiều năm phải đi xa, lương thảo chuyên chở hàng vạn dặm, thế tức mỏi mệt, lấy nhàn chống mệt, trước hết hãy làm chúng nhục chí, thì ắt là đánh bại được chúng. Mùa hạ tháng 4, vua sai bọn Chiêu Thành Vương Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, tướng quân Nguyễn Khoái đem tiệp binh đón đánh giặc ở bến Tây Kết, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Các danh tướng Đại Việt dưới sự chỉ huy của Nhân Tông đã liên tiếp giáng những đòn chí nặng vào quân Nguyên Mông. Đầu tiên là Trần Hàm Tử Quan nổi tiếng, đúng thật là Cầm Hồ Hàm Tử Quan, với Chiêu Văn Vương ghi công lớn cùng đạo quân Tống lừng danh của ông. Quan quân giao chiến với quân Nguyên ở Hàm Tử Quan, các quân đều có mặt, riêng quân của Chiêu Văn Vương Nhật Duật có cả người Tống, mặc quần áo Tống, cầm cung tên chiến đấu. Vì người Tống và người Thác, tiếng nói và y phục giống nhau, quân Nguyên trông thấy quân Tống đều rất kinh hãi, bảo nhau là người Tống sang giúp, vì thế thua chạy. Tháng 5, ngày mùng 3, hai vua đánh bại giặc ở phủ Trường Yên, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Tiếp đến là chiến thắng Chương Dương, đoạt 6 Chương Dương Độ, đuổi quân giặc ra khỏi thành Thăng Long, do danh tướng Trần Quang Khải chỉ huy thánh giật quân tiến đánh. Ngày mùng 7, thám tử báo tin, Toa Đô từ Thanh Hóa tới. Ngày mùng 10, có người từ chỗ giặc trốn về đến Ngự Doanh tâu báo. Thượng tướng Quang Khải, Hoài Văn Hậu Quốc Toản và Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp cùng em là Nguyễn Truyền, đem dân binh các lộ đánh bại quân giặc ở các xứ kinh thành Chương Dương. Quân giặc tan vỡ lớn, bọn thái tử thoát hoang, Bình Chương A Lạc rút chạy qua sông Lô, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Hai tướng giặc khét tiếng là Ô Mã Nhi và Toa Đô, từng lừng danh với các chiến công hiển hách trên thế giới, nhưng nay lại phải đền tội cho sự tàn ác của chúng nơi đất Việt này. Quá thật là thiện ác hữu báo. 50 vạn quân Nguyên Mông tan tác rút chạy về Trung Quốc. Ngày 17, Toa Đô và Ô Mã Nhi lại từ biển đánh vào sông Thiên Mạc, muốn hội quân ở Kinh Sư để chi viện cho nhau. Ngày 20, hai vua tiến đóng ở Đại Mang Bộ, tổng quản giặc Nguyên là Trương Hiển đầu hàng. Hôm đó, ta đánh bại giặc ở Tây Kết, giết và làm bị thương rất nhiều, chém đầu nguyên soái Toa Đô. Nửa đêm, Ô Mã Nhi trốn qua cửa sông Thanh Hóa, hai vua đuổi theo nhưng không kịp, bắt được hơn 5 vạn dư đảng giặc đem về. Ô Mã Nhi chỉ còn một chiếc thuyền vượt biển trốn thoát. Hưng Đạo Vương lại giao chiến đánh bại Thoát Hoang và Lý Hằng ở Vạn Kiếp. Giặc chết đuối rất nhiều, Lý Hằng đem quân hộ về Thoát Hoang chạy về Tư Minh. Quân ta lấy tên Tẩm Thuốc Độc bắn trúng đầu gối bên trái của Hằng, Hằng chết. Tỳ tướng Lý Quán thu nhặt 5 vạn quân còn lại, giấu Thoát Hoang vào một đồ đồng, chạy trốn về Bắc đến Tư Minh. Hưng Vũ Vương đuổi kịp, dùng tên Tẩm Thuốc Độc bắn trúng Lý Quán, Quán chết, quân Nguyên tan vỡ. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nhà Nguyên thua càng đau thì lại càng điên cuồng, vì đế quốc Nguyên Mông đang thời đỉnh cao, vừa mới quật nhào nhà Tống hùng mạnh, mà nay lại thất bại thảm hại tại vùng đất phương Nam nhỏ bé xa xôi. Do đó, vua Nguyên năm 1286, chỉ một năm sau thất bại lần trước, đã bắt đầu chiến dịch xâm lược lần nữa. Bính Tuất, Trùng Hưng, năm thứ 2, năm 1286, tháng 3, vua Nguyên sắc phong cho Thượng Thư Tịnh Áo Lỗ Xích, Bình Chương Sự Ô Mã Nhi. Đại tướng Trương Văn Hổ điều 50 vạn quân, hạ lệnh Hồ Quảng đóng 300 chiếc thuyền biển, hẹn tháng 8 hội cả ở Khâm Châu, Liêm Châu, lại ra lệnh quân Ba Hành, tỉnh Giang Chiết, Hồ Quảng, Giang Tây xâm lược phương Nam, mượn cớ đưa người đầu hàng là Trần Ích Tắc về nước lập làm An Nam quốc vương. Đinh Hợi, Trùng Hưng năm thứ 3, tức năm 1287. Nhà Nguyên phát quân Mông Cổ, quân Hán Nam, Ba Hàng tỉnh Giang Hoài, Giang Tây, Hồ Quảng, lính Vân Nam, lính người Lê ở bốn châu ngoài biển, chia đường vào cướp. Sai bọn Vạn Hộ Trương Văn Hổ đi đường biển, chở 70 vạn thạch lương, theo sau. Lại đặt chinh giao chỉ, hành thượng thư tỉnh do Bình Chương Sự Áo Lỗ Xích. Các tham tri chính sự Ô Mã Nhi phán tiếp thống lĩnh và chịu tiết chế của Trần Nam Vương, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Bạch Đằng đại thắng bởi đại phương coi thế giặc nhàn. Tuy nhiên, nhà Trần vốn đã hai lần đánh thắng cường địch, lại không đánh giá cao đoàn quân xâm lược quyết tâm báo thù kỳ này. Than ôi, một đất nước nhỏ bé ấy mà hai lần đánh bại đoàn quân xâm lược khổng lồ mạnh nhất thế giới, đến lần thứ ba còn bình thản đánh giá là năm nay đánh giặc nhàn. Khí phách hào hùng ấy thật chỉ có thể thấy được dưới thời Trần Nhân Tông. Quả là duy nhất trong lịch sử vậy, đáng kính thay. Đinh Hợi, Trùng Hưng năm thứ 3, năm 1287. Vua hỏi Hưng Đạo Vương, giặc tới liệu tình hình thế nào? Vương trả lời, năm nay đánh giặc nhàn, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Đúng như lời Hưng Đạo Vương dự liệu, quân giặc lần này khá dễ phá, bước ngoặt của cuộc chiến đã sớm diễn ra khi Nhân Huệ Vương Khánh Dư mai phục thành công đánh tan đoàn thuyền Lương Trương Văn Hổ. Một đạo cô quân vào đất địch mà không có lương lại, không có tiếp viện thì kết quả chỉ có bị tiêu diệt mà thôi. Sau khi bị đoạt mất quân lương, số phận quân Nguyên coi như đã định sẵn thất bại. Quân nhà Trần dưới sự chỉ huy của hai vua và Trần Hưng Đạo đã làm nên một chiến công vĩ đại bậc nhất trong lịch sử Việt, chiến thắng Bạch Đằng. Lần này không những đánh sập toàn bộ cuộc xâm lược và ý chí xâm lược của nhà Nguyên, mà còn bắt sống cả tướng chỉ huy khét tiếng khát máu của giặc là Ô Mã Nhi và bộ chỉ huy cùng nhiều quan chức cao cấp. Mậu Tý, Trùng Hưng, năm thứ tư, năm 1288. Mùa xuân, tháng giêng, Ô Mã Nhi đánh vào phủ Long Hưng. Ngày mùng 8, quan quân hội chiến ngoài biển Đại Bàng, bắt được 300 chiếc thuyền. 10 thủ cấp giặc, quân Nguyên bị chết đuối rất nhiều. Tháng 2, ngày 29, Ô Mã Nhi đánh vào trại Yên Hưng. Tháng 3, ngày mùng 8, quân Nguyên hội ở sông Bạch Đằng để đón thuyền lương của bọn Trương Văn Hổ nhưng không gặp. Hưng Đạo Vương đánh bại chúng. Trước đó, Vương đã đóng cọc ở sông Bạch Đằng, phủ cỏ lên trên. Hôm ấy, nhân lúc nước triều lên, Vương cho quân khiêu chiến rồi giả cách thua chạy. Bọn giặc đuổi theo, quân ta cố sức đánh lại. Nước triều xuống, thuyền giặc vướng cọc hết. Nguyễn Khoái chỉ huy quân Thánh Dực Dũng Nghĩa đánh nhau với giặc, bắt sống Bình Chương Áo Lộ Xích. Hai vua đem quân tiếp đến, tung quân đánh lớn, quân Nguyên chết đuối nhiều không kể xiết, nước sông do vậy đỏ ngầu cả. Đến khi Văn Hổ tới quân mai phục hai bên bờ hăng hái xông ra đánh, lại đánh bại chúng. Nước triều rút nhanh, thuyền lương của Văn Hổ mắc trên cọc, nghiêng đắm gần hết. Quân Nguyên chết đuối rất nhiều, bắt được 400 chiếc thuyền. Nội Minh tự đổ hành, bắt được Ô Mã Nhi và Tích Lê Cơ Ngọc dâng lên Thượng Hoàng. Thượng Hoàng sai dẫn lên thuyền ngự, cùng ngồi nói chuyện với chúng và uống rượu vui vẻ. Ngày 17, đêm các tướng giặc bị bắt là Tích Lệ Cơ Ngọc, Nguyên soái Ô Mã Nhi, Tham Chính Sầm Đoàn, Phàn Tiếp, Nguyên soái Điền, các vạn hộ, thiên hộ làm lễ dân thắng trận ở Chiêu Lăng, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.